Người tàn hình. Mọi người thân cùng các bạn mến yêu, cách đây vài hôm, tôi họp mặt cùng các bạn học. Tuy đã mất liên lạc ít lâu, nhưng vì tin tức về tôi đã lên báo và TV, nên các bạn vẫn luôn hỏi thăm về tình hình của tôi. Vì thế mới có buổi gặp mặt này. Có lẽ Tiffany nên thành lập một trung tâm dịch vụ để chuyên đưa tin về mình đến với các bạn, đón mừng các bạn cũ, bạn mới cùng đến với tôi. Rất mến yêu các bạn, Tiffany. Vì phải mổ rồi bó bột chờ bình phục mất khá nhiều thời gian, nên tôi phải nghỉ học học kỳ 1 năm lớp 2 tiểu học. Nhưng nhà trường đã rất thông cảm châm trước, vẫn cho tôi học tiếp học kỳ sau. Cho nên tôi vẫn nằm trong danh sách lớp, có chỗ ngồi hẳn hoi và bắt đầu một giai đoạn mới. Các bạn đều rất tò mò. Họ biết có một bạn nữa ở cùng lớp mà chưa đến học, chỗ ngồi còn bỏ trống. Thế rồi bạn ấy đột nhiên xuất hiện, giống như một người tàn hình, khi đã làm đủ các trò quái dị sau tấm màn mờ ảo, bỗng ló mặt ra. Cho nên, buổi đầu tiên đến lớp, các bạn đều chăm chú nhìn tôi. Tôi thấy hơi ngượng nghịu, song vẫn giả vờ tỉnh bơ. Vì tôi vốn ham đọc, nên khi thi đọc trong tháng, tôi là một trong vài bạn được điểm cao nhất lớp, khiến cô giáo và các bạn rất ngạc nhiên. Cha mẹ tôi thường không yêu cầu tôi quá cao trong học tập, chỉ mong tôi được khỏe mạnh, chóng lớn. Cho nên khi nhìn thấy bảng điểm của tôi, cha mẹ tôi ngớ ra. Có lẽ bởi vì tôi không bị ép học, mà là tôi thật sự ham học, nên thành tích học tập thường rất khá. Học kỳ 2 năm lớp 3, chân tôi lại đau nhức. Bác sĩ lại quyết định mổ chân cho tôi. Ca mổ diễn ra na ná như lần trước, nhưng trên phạm vi rộng hơn. Thì ra là những phần xương được đắp lần trước đã bị ăn hết sạch, bị xơ hóa cả. Bác sĩ lại nạo vét và vá lại phần xương hông phải của tôi. Hy vọng nó sẽ được phát triển bình thường. Mổ rồi lại bó bột. Tôi lại nằm nhà tĩnh dưỡng chờ đợi 3 tháng. Lại chống nạn tập đi từng bước rất gian nan. Tôi nghĩ ngợi, liệu sau lần này mình có phải mổ nữa không? Liệu chân tôi có chịu ngoan ngoãn bình phục như thường không? Từ năm lớp 3 đến năm lớp 6, thể lực tôi tạm gọi là ổn định. Tôi đã học xong tiểu học. Tôi lớn dần, nhưng cũng thấy rõ hai chân dần dần phát triển không đồng đều. Chân trái phát triển bình thường, chân phải từng bị giải phẫu nên phát triển chậm. Thế là tôi đi tập tễnh, hai chân chênh nhau độ 3 cm. Nếu không quan sát kỹ cũng khó nhận ra. Nhưng một vấn đề khác khiến tôi phải băn khoăn, đó là đôi mắt. Không ngờ quá ham đọc sách cũng lại là dở. Tôi phải đeo cặp kính cận xấu xí. Mỗi lần nhìn lại các tấm ảnh hồi tiểu học phải đeo kính cận, tôi thường lắc đầu ngán ngẩm. Mình đúng là con vịt con xấu xí. Ký ức về thời học sinh tiểu học đương nhiên có buồn vui lẫn lộn. Trong đó tương đối đáng sợ là một lần tôi bị phạt. Khi làm bài kiểm tra, tôi thường rất thận trọng. Làm xong bài, tôi thường xem đi xem lại vài lần, nhưng vẫn có một lần tôi đã sơ suất làm bài sai khá nhiều. Giờ nghỉ trưa hôm đó, cô giáo phạt khá nhiều bạn. Tim tôi đập thình thịch vì sợ cô gọi đến tên mình. Thế rồi cô giáo gọi tôi đến thật. Tôi đi đến phòng làm việc của cô. Cô rất bực bội chỉ ra những lỗi sai của tôi. Tiếp đó bắt tôi bỏ kính ra. Lúc đó tôi không hiểu tại sao lại phải bỏ kính ra. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô. Cô giơ tay tát cho tôi một cái. Mặt tôi nóng ran. Hình như máu trong các huyết quản đang chảy nhanh hơn. Đầu tôi ong ong. Tôi biết cô giáo không chỉ tát tôi mà còn làm tan nát trái tim tôi nữa. Năm lớp 5, một thầy giáo mới được đổi đến làm chủ nhiệm lớp tôi. Hồi đó phong trào mua bán cổ phiếu đang rất thịnh hành. Sau khi tan lớp, thầy thường mở chiếc máy thu thanh để nghe các thông tin về cổ phiếu. Vì chân tôi có tật nên thầy cho phép tôi không cần ra sân dự lễ chào cờ. Thầy cho tôi làm trợ lý để đóng dấu vào các cuốn sổ liên lạc Thế là sáng sáng các bạn ra sân chào cờ, còn tôi được ngồi trên bàn thầy giáo để đóng dấu của thầy vào sổ liên lạc của cả lớp. Sau đó lựa ra các cuốn sổ mà phụ huynh ghi ý kiến trao đổi với thầy, rồi xếp ra riêng để thầy xem xét. Việc này làm tôi rất thích thú, vì dường như mình rất được duyệt, rất khá. Và đương nhiên, tôi là nhân vật thạo tinh nhất lớp. Hồi tiểu học, mỗi lớp thường được phân công làm vệ sinh một khu vực nào đó. Lớp tôi được phụ trách một nhà vệ sinh cũ kỹ, khá gần lớp học. Các thầy cô nghĩ rằng bắt các học trò chưa ngoan đến quét nhà vệ sinh có gian khổ một tí nhưng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Thầy giáo cử tôi đến giám sát nhắc nhở các bạn. Nhưng có trời mới biết đó là trừng phạt các bạn hay nghịch ngợm hay là trừng phạt tôi. Giờ tổng vệ sinh buổi chiều cũng là thời gian tôi rất khốn khổ. Chỉ có 20 phút tổng vệ sinh, các bạn nào có sợ gì tôi? Bình thường các bạn học trò hay nghịch còn chẳng sợ thầy cô nữa là. Tôi đã phải dịu dàng, ngọt ngào và cả nói sẵn nữa mới nài nỉ được các bạn quét vài nhát chổi thì đã mất bén 10 phút. Và chỉ thoáng không nhìn đến thì các bạn đã bỏ đi hết. Chỉ còn lại mình tôi và vài bạn thật thà, số vất vả. Cùng cái nhà vệ sinh cũ kỹ đen đúa, cống thoát nước thì tắc tị. Mọi người ra sức mà quét, dùng gần hết một chai thuốc sát khuẩn. Và lần nào cũng thế, 10 phút sau khi chuông báo lên lớp vang lên mới tổng vệ sinh xong, xách chai thuốc sát trùng về. Ai cũng mệt nhoài và ám mùi ammoniac. Sau đó lên lớp học. Tôi đã phản ánh khó khăn, mong thầy cô giáo sẽ uốn nắn một số bạn. Nhưng nếu chỉ nhắc nhở trách phạt mà có hiệu lực, thì các bạn đó đã không bị gọi là lũ học trò bướng bỉnh. Vì thế trang sử bi thương ammoniac của tôi vẫn dài dài. Khi học lớp 5, có một bạn nữ tên là Di Linh. Hai chúng tôi rất có tình cảm với nhau. Lên lớp 6, chúng tôi càng thân nhau hơn. Sau giờ tan học, thường rủ nhau đi dạo phố. Nói vậy thôi, thật ra chúng tôi chỉ đi loanh quanh vài quãng trong trường và trò chuyện đủ thứ. Tôi và Di Linh đều rất tâm đắc và dễ hiểu ý nhau. Về sau, Di Linh chuyển nhà đến Đài Bắc, rồi Đài Trung. Hai chúng tôi dần mất liên lạc. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ đến nụ cười của Di Linh, nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp chúng tôi từng chung hưởng, tôi thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Di Linh là người bạn tri âm thân thiết đầu tiên trong đời tôi. Cuối học kỳ 2 năm lớp 6, bệnh ở chân tôi tái phát. Những chỗ được giá xương đã bị ăn mòn hết sạch. Các bác sĩ lại bảo phải mổ, phương thức như cũ. Có điều, vùng xương bị xơ hóa lần trước đã lan rộng ra. Bác sĩ phải dùng hết một xương đùi của một bé trai bị cưa bỏ mới lắp đủ cho tôi. Tôi lại phải bó bột và nằm bất động. Cũng vì thế, tôi đã không thể dự lễ tốt nghiệp tiểu học đầu tiên và duy nhất trong đời. Cho đến giờ, tôi vẫn thường tưởng tượng xem khung cảnh buổi lễ đó là như thế nào. Mọi người có khóc không? Có cười không? Hay là rất vui mừng, hoan hô, reo hò?